Hello hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh podcast này của mình. Mình là Ngân, mọi người có thể gọi mình là Ngân đi. Và đây là kênh podcast của riêng bản thân mình để chia sẻ những câu chuyện liên quan đến cuộc sống hàng ngày của mình. Một ngày nào đó thì mình sẽ ngồi và kể với các bạn về sự tích của cái tên Ngân đi này nha. Nhưng mà khoan khoan, dừng khoảng chừng 2 giây, tập podcast này không phải về cái tên của mình. Các bạn đoán xem, mùa hè đang đến đúng không? Trời ơi, nắng vàng ươm, bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lững lờ. Các bạn sẽ nghĩ đến điều gì nào? Mình đang phải ngồi trong căn phòng nhỏ, cắm mắt vào trang giấy để gấp rút nhồi nhét kiến thức cho mấy môn thi cuối kỳ sắp tới đây này. Lướt Facebook, Instagram, ngồi ngắm ảnh các bạn đi du lịch mà. Trời ơi, thích ơi là thích. Tại sao chúng ta lại phải hy sinh và lãng phí những ngày đẹp trời như này để ở nhà cơ chứ? Thôi, mình mạnh mồm nói thế thôi chứ mình biết là phải học để qua môn, học để sau này kiếm tiền đi chơi chứ nhờ. Nhắc đến mùa hè là nhắc đến những chuyến đi xê dịch, mà nhắc đến xê dịch là nhắc đến cụ Nguyễn Tuân, một nhà văn mà mình cực kỳ thích luôn. Cụ là một người có tâm hồn siêu tự do, lãng mạn và ngông. Cụ đam mê xê dịch, cụ thích câu nói khi tôi chết, hãy thuộc ra tôi thành một chiếc vali. Mình nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó có cực kỳ nhiều mẩu chuyện vui liên quan đến thú xê dịch của cụ Nguyễn luôn. Cụ từng bị bắt đi tù vì vượt biên giới Thái Lan không có giấy phép á. Trời ơi, thần tượng của mình còn đam mê xê dịch bất chấp như thế thì cớ gì mình lại phải ngồi đây và không đi du lịch cơ chứ. Tuổi trẻ là tuổi để đi khám phá vạn vật, để xách ba lô lên và đi mà. Mỗi lần nhắc đến du lịch thì mình lại nhớ đến cô Phương Mai với quyển Hành trình về phương Đông và chị Velgin Nguyễn với Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu. Mình đã được truyền cảm hứng siêu nhiều từ hai quyển sách này và mình rất ấn tượng với những chuyến đi của chị Velgin và cô Phương Mai luôn ý. Nếu mà có cơ hội thì mọi người đọc nhá. Highly recommend luôn. Sau mỗi chuyến đi xa, sau mỗi chuyến đi du lịch thì mình cảm giác là mình trưởng thành lên một xíu và yêu đời thêm nhiều xíu, cố gắng học tập, kiếm tiền hơn nhiều xíu. Đó cũng là lý do mà mình thích đi du lịch chắc. Trong những mùa hè vừa qua thì mình đã đi và mình đã trải nghiệm rất nhiều cung đường trên khắp Tổ quốc, trên khắp giải đất hình chữ S này của mình. Cung đường gần đây nhất mình nhớ đó là đi Hà Giang. Lúc trước khi đi thì mình đã dở trứng rùng rằng không đi bởi vì trời ơi nó xa, xa ôi là xa, xa tít một tấp luôn ấy. Nhưng mà quả thật là khi đó nếu mình không đi thì chắc bây giờ mình đã thấy hối hận biết nhường nào. Người ta gọi Đồng Văn, gọi Hà Giang là cao nguyên đá đâu có sai đâu. Những cung đường ngoằn ngoèo trên núi đá, những dòng xe máy chuyên đi phượt phóng dài. Vừa đi mình vừa phóng tầm mắt ra thiên nhiên bao la rộng lớn ngoài kia. Trên dải đất hình chữ S bé xíu trên bản đồ lại có những nơi thiên nhiên hùng vĩ, núi đá sừng sững đến nghẹt thở như vậy. Không một máy ảnh nào có thể ghi lại cảm xúc choáng ngợp đó. Và mình đã thực sự quên rằng mình đang có chiếc máy ảnh trong tay. Khi chúng mình đi dạo chơi thì chúng mình cần phải hiện hữu ở đó. Mình tin là như vậy, chứ không nên ngắm cảnh qua một ống kính. Ống kính máy ảnh vốn chẳng thể ghi lại được cảm xúc dâng trào ở hiện tại. Và cảnh đẹp khắc ghi trong tim mới là vĩnh viễn, là khoảnh khắc đẹp nhất cơ mà. Sau chuyến đi Hà Giang khi đó, mình mới nhận ra rằng đất nước mình đẹp đến nhường nào. Có bao nhiêu người đã phải vất vả để bảo vệ vùng biên giới đó của Tổ quốc. Cột cờ Lũng Cú, một trong bốn điểm cực xác định hình dạng địa đồ Việt Nam, nơi bắt đầu nét vẽ đầu tiên của Tổ quốc. Đứng trên cột cờ đó, mình mới thấy bản thân thật nhỏ bé biết chừng nào. Đi là để trở về, một chuyến đi đậm màu sắc núi non, một chuyến đi in đậm niềm tự hào về Tổ quốc. Trong chuyến đi Hà Giang hôm đó, mình còn ấn tượng bởi sự hiếu khách của con người nơi đây. Những em bé dân tộc thiểu số trong trang phục rực rỡ sắc màu chào khách du lịch đi qua đi lại. Cháu chào cô, em chào chị, em chào anh, cực kỳ lễ phép. Trên suốt dọc đường mình gặp rất nhiều em bé ở ngoài đường chơi một mình, chơi với nhau và vẫy chào khách du lịch đi qua. Kể cả trời nắng nóng lẫn khi trời đổ mưa lạnh, trong khi cha mẹ đi làm nương, đi trồng trọt, các em tự chơi với nhau một mình. Lấy thiên nhiên, đất trời làm bạn, lấy cái nắng, cái gió, cái lạnh để đùa vui. Lớn lên với nụ cười hồn nhiên như cây cỏ, dẫu có bao nhiêu khó khăn vẫn hiện hữu trong cuộc sống thường nhật của mình. Khi đó mình được ăn cháo ấu tẩu. Cháo này làm từ củ ấu với móng giò ninh. Ăn đắng đắng nhưng hậu vị vẫn là vị ngọt từ xương và củ. Hay là ăn thắng dền, từng viên bột được nặn tròn tròn, hơi na ná về bánh trôi của mình á, nhưng mà cực kỳ mềm và dẻo luôn. Thắng dền này là mấy cái viên đó được nấu với nước đường và gừng. Ăn vào trời ơi, tỉnh cả người. Tự dưng nhớ lại mình lại thấy thèm ý. Trời ơi, trời Hà Nội đang nóng gần 40 độ C mà mình thèm ăn thắng rền nóng mới sợ chứ. Sau những chuyến đi xa như là đi đến Hà Giang như thế này thì mình mới thấy đất nước mình đẹp đến biết chừng nào, tuyệt vời đến biết bao nhiêu. Có những vùng đất phải gọi là đẹp như mơ luôn mà mình chưa từng đặt chân đến. Có rất nhiều con người dẫu xa lạ nhưng hết sức đáng yêu mà mình cảm thấy thân quen vô cùng. Có lẽ đấy là sức mạnh của hai tiếng đồng bào chăng? Việt Nam trong mình cũng là như vậy á. Dù có đi khắp bốn phương trời, Việt Nam vẫn yêu thương và trân quý đến vậy. Từng khung cảnh đều in đậm dấu ấn của những câu chuyện lịch sử. Hít thở bầu không khí tuyệt vời và trong lành như vậy, hay ngắm non sông đất nước thôi cũng đủ khiến lòng mình dâng lên cảm giác tự hào. Thế mới nói, người ta có thể tách một con người ra khỏi một đất nước, nhưng chẳng thể nào xóa dấu ấn của một đất nước ra khỏi trái tim. Từ câu chuyện này lại xuyên ra một câu chuyện khác, cũng là một chuyến đi lên núi khác, nhưng lần này là Mai Châu Hòa Bình. Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Có lẽ vì câu thơ này của nhà thơ Quang Dũng mà cả lớp mình đã kéo nhau lên Mai Châu chăng? Dọc đường đi bài hát cứ văng vẳng, chuyến xe dài 3 tiếng nhờ có giọng hát, nhờ có nụ cười của các bạn mà gần hơn rất nhiều. Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói, Mai Châu mùa em thơm nếp xôi. Một buổi sáng ở Hòa Bình, mình có đi dạo này, thuê xe đạp, mướt mải chở nhau dọc bản lác ngắm thiên nhiên, ngắm những ngôi nhà sàn, ăn cơm lam. Tối thì kéo nhau đốt lửa trại. Giữa đêm tối trong ánh lửa đó bập bùng, chúng mình bá vai quàng cổ nhau ngồi hát, ngồi nói những câu chuyện không tên, ngồi thổ lộ với nhau biết bao điều chưa nói. Mắt đứa nào đứa đấy cũng long lanh trực khóc, cứ nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm nay bên nhau. Nhưng vài tháng sau chúng mình phải chia xa, mỗi người một ngả, mỗi người có một hướng đi riêng, mà lòng mình lại trùng xuống. Đó là chuyến đi xa đầu tiên, và mình mong không phải là duy nhất của lớp mình. Mà chuyến đi đó ấy, có một kỷ niệm cực kỳ vui luôn, đó là anh hướng dẫn viên du lịch với ước mơ đi hết các tỉnh thành ở Việt Nam rồi mới về lấy vợ. Tự dưng lúc đó mình nghe xong ước mơ của anh, sao mình cũng được truyền cảm hứng đi du lịch ấy. Bên cạnh những chuyến đi đến vùng núi cao thì mùa hè, biển, vitamin C vẫn là lựa chọn của mọi người. Mình cũng thích đi biển nữa. Cái cảm giác đứng trước biển xanh bao la, sóng vỗ ầm ầm, trời ơi, mê ơi là mê ấy. Đang viết những dòng này chắc mọi người cũng hiểu là mình thèm đi du lịch đến mức nào đúng không? Trời xanh, cát trắng, nắng vàng, muốn được cùng ai đó về vùng biển vắng. Mình cùng nhau sống những ngày ươm nắng, dưới bóng dừa lả lơi sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Đây là bài hát lời yêu thương đấy, không phải là lời mình tự nghĩ ra đâu. Nghe hơi sấy đúng không? Nhưng mà hay nhở. Khi đứng trước thiên nhiên thì chúng mình luôn luôn có một cảm giác nhỏ bé đến lạ thường. Mình cũng luôn có cái cảm giác đấy khi đứng trước biển. Nhưng cảm giác nhỏ bé đấy không phải là cảm giác tự ti, mà là cảm giác được thuộc về, được bao bọc, được che chở bởi mẹ thiên nhiên. Chúng mình chỉ là một hạt cát nhỏ xíu giữa dải ngân hà này thôi. Đời người cũng chỉ là kẻ trước mắt của vũ trụ vĩnh hằng. Mọi muộn phiền thả trôi xuống dòng nước, để từng đợt sóng biển chậm chậm xô đi thật xa, tan vào từng giọt nước. Chúng mình nhỏ bé lắm, mà nỗi buồn lại cảm giác lớn vô cùng. Không được ôm như nỗi buồn nhiều quá đâu nha, để nó tan vào không gian, tan vào đất trời, để lòng mình nhẹ bớt. Hít một hơi thật sâu, để cảm nhận được sự hiện hữu của mình trên cuộc đời này. Tự dưng nhắc đến biển, nhắc đến nỗi buồn, mình lại nhớ đến nhà thơ Huy Cận ngày trước, cũng để nỗi buồn của mình trôi theo dọc Tràng Giang. Buồn ơi là buồn luôn. Mình từng đọc một câu như này: khi còn trẻ, chúng mình đi du lịch, đi khám phá để phóng tầm nhìn ra xa hơn, để biết bản thân dù có nhỏ bé đến nhường nào, cũng là một phần vô cùng đáng yêu góp nhặt nên những mảng màu sắc tươi đẹp. Đi nhiều để đôi chân biết thế nào là mỏi, để mái tóc nhuốm màu nắng hơn, nhưng trái tim và lòng nhiệt huyết lại lấp lánh niềm tin và biết bao điều kỳ diệu của cuộc sống. Nhắc đến những chuyến đi, mình có một giấc mơ, đó là được đưa bố mẹ đi du lịch nước ngoài. Đi trong Việt Nam thì cũng khá là dễ rồi đúng không? Nhưng mà đi du lịch nước ngoài thì tốn nhiều chi phí hơn, và lại thì khác biệt về mặt ngôn ngữ. Bố mẹ mình không biết tiếng Anh mà, thế nên là trời ơi, mình thích đi du lịch nước ngoài lắm. Mình muốn đưa bố mẹ đi thật nhiều nơi, đến và trải nghiệm nền văn hóa của thật nhiều đất nước trước khi bố mẹ già đi. Tốc độ trưởng thành và kiếm tiền của mình phải vượt tốc độ già đi của bố mẹ mới được. Là lan man linh tinh về những chuyến đi đủ rồi. Podcast này cũng phải dừng lại tại đây thôi. Tự dưng hôm nay nhắc nhiều về những chuyến đi lại liên quan đến thơ văn nhiều ghê ha. Còn bạn thì sao? Chuyến đi nào khiến bạn thấy vui nhất, hạnh phúc nhất hay là có nhiều trải nghiệm nhất? Hãy chia sẻ với mình nhé. Vì tuổi trẻ của chúng mình là những chuyến đi, chúng ta hãy xách ba lô lên để khám phá những vùng đất mới lạ, để mở mang đầu óc và cũng có thể là tìm lại chính bản thân mình. Chuyến đi nào cũng đều đáng giá và trên bất cứ cung đường nào cũng sẽ dẫn đến niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ mà. Từ giờ trở đi, nếu mà bạn phân vân giữa đi và không đi thì hãy cứ mạnh dạn chọn đi giống mình nha. Đây là câu thần chú cho những đứa thiên bình phân vân như mình á. Chúng mình còn trẻ, nên lúc tay chưa run, chân chưa chậm, mắt chưa mờ thì đi khám phá thế giới, thu hết cảnh đẹp nhân gian vào trái tim. Sau này mình còn có chuyện để kể lại cho con cháu nữa chứ. Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc cả, bởi hạnh phúc chỉ là một con đường. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Biết đâu sau này trên một cung đường nào đó, chúng mình lại có duyên gặp nhau nhở? Tại một nơi nào đó trên giải đất hình chữ S, và thậm chí là nước ngoài nữa thì sao? Mình sẽ đợi đến khi gặp được bạn để nói câu xin chào. Khi đó nhất định chúng mình phải nhận ra nhau và dành tặng nhau một cái ôm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.